Chào quý vị. Ngày này là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu cái thiền thất. Quý vị ra sao? Có ai bị đau thế không? Đau quá hả? Đau chỗ nào? Thiền thất là cái chỗ mà quý vị tới để mà nhận cái đau. À, cái này là cái mà chúng ta không có thường làm. Cái này là cái pháp mà các chư tổ sư đã chế ra. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, không có cái thiền thất. Ở đời ở đó là cái chữ Đức Phật đó. Đa số họ là thiền, xong rồi họ tới nghe Phật giảng, rồi hồi đó đệ tử của ngài tới nghe Phật giảng pháp và giác ngộ, bởi vậy họ được gọi là thành Phật. Có ai chảy mồ hôi không? Chút. Cái chảy mồ hôi là thường là tùy vì cái hơi nóng, cái sức nhiệt độ của cái cơ thể cái vị nó tăng, tại vì cái sự khó chịu cái đau đớn. Nó trục cái chất độc trong người ra. Lúc thầy tu thiền thất thì nó đau quá, thành là lúc đó thầy chảy mồ hôi nhễ nhại. Rồi sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì chư tổ sư mới chế ra cái pháp thiền thất này để giúp chúng sanh đắc giác ngộ. Tại vì chúng ta cái thời thế này nó không có đủ phước báo như là những cái đệ tử của Phật hồi thật còn tại thế. Khi mà quý vị có đủ phước báo, chỉ cần nghe giảng pháp là tự nhiên đắc giác ngộ. Bởi vậy cái những cái lời giảng đó, giảng pháp đó, nó rất quan trọng, nó giúp quý vị khai mở cái trí huệ. Trừ phi mà quý vị có đủ phước đó, thì quý vị mới có thể mở được cái trí huệ. Bởi vậy cái đó là công dụng của cái thiền thất. Tại vì khi quý vị đến mà chịu khó mà chịu đựng cái khó chịu, cái chịu đựng cái đau đớn, thì cái đó cái vị tạo rất là nhiều công đức. Rồi, thắc mắc gì không? Nếu quý vị mà không chịu làm như vậy nữa, thì cũng có thể mở trí huệ, như đều sẽ mở chậm chậm hơn một tí. Bởi vì cái thiền thất á, là một cái pháp môn mà có thể dung túng rất nhiều cái căn cơ khác nhau. Những cái người mà có căn cơ cao thì chịu khó, chịu đựng cái khổ nhiều hơn một tí. Đối với thầy, những cái người ta nói là cái pháp môn thiền là chỉ dành cho những người căn cơ cao thì cái đó nó hoàn toàn không đúng. Ok. Thành những cái người mà chịu khó mà tới tu luyện như vậy, những người sẽ thay đổi cái bản tính của mình. Cái bản tính mình sẽ thay đổi. Phương pháp để giúp cái vị tiến bộ. Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là với ngài vị tổ sư vị sơ tổ người Hoa đầu tiên, người Ấn Độ đi qua người Trung Hoa đem cái pháp môn đại thừa từ Ấn Độ qua Trung Hoa, bởi mới gọi là sơ tổ người Hoa đầu tiên. Thì ngài nói rằng cái phương pháp này đó, cái người tu hành đó, là phải chịu nhận cái gì mà không thể nhận được, và quý vị phải chịu đựng cái gì mà không có thể chịu đựng được. Phương pháp tu hành là như vậy đó. Rất nhiều người thầy phải biết đó, là dạy là cái pháp môn cái Phật giáo là một cái pháp môn rất là sung sướng nhẹ nhàng. Cái đó đúng. Tại vì những cái người mà căn cơ thấp thì người ta nghe những cái ta khổ sở, mỗi ngày khổ sở rồi, làm việc khổ sở, bị cái sự tinh thần căng thẳng, thành ra họ cần một cái sự giải thoát tạm bợ. Okay. Nhưng điều cái đó không phải là mục tiêu tối thượng của Phật giáo. Thì cái mục tiêu của cái Phật giáo là giúp quý vị thành Phật. Và cái pháp thiền tông là một cái pháp mà có thể nói là cái đường lối mà đường đi mà thẳng nhất để đến giác ngộ. Okay. Tại sao chư tổ sư lại nói cái gì phải cần nhận cái gì mà không có thể nhận được? Cái người, cái ai đã cản cái vị để không được giác ngộ? Không có ai mà cản cái vị ngoài ra cái vị thôi. Quý vị là cái người mà nói, tôi không muốn giác ngộ. Có mình thầy mà dám giơ tay, còn quý vị là hoàn toàn thiếu sự thành thật. Cái giác ngộ là cái trí huệ. Nếu quý vị mà chưa giác ngộ thì quý vị trong cái trạng thái của mê muội. Khi quý vị đang mê muội, quý vị đang mê muội thì quý vị đang làm chuyện mê muội, tại vì quý vị không biết gì hơn hết. Tại vì cái bản tính của cái vô minh là như vậy, mình làm cái chuyện vô minh. Chúng ta nghĩ những cái tư tưởng mê muội và làm những chuyện mê muội. Chuyện ta làm như vậy, chúng ta làm như vậy đó. Nếu quý vị chỉ nghe những lời mình nói thôi, chẳng hạn như có những người nói tôi không tin bất cứ ai hết đó. Có thể lâu lâu thỉnh thoảng tôi tin những người khoa học già. Cái đó là cái gì? Khoa học già có phải là giác ngộ chưa? Thì làm gì bây giờ? Mình phải đi học. Mình muốn, mình đang bị mê muội thì mình phải học. Mình nên học những người mà có trí huệ, có cái trí thức nhiều hơn chúng ta. Đấy. Nghe những lời khuyên nhủ, lời dạy người ta, của những người thông minh hơn ta, những người giỏi hơn ta, có trí thức hơn chúng ta. Thì bởi vậy, khi mà cái việc còn trẻ đó, thì cái việc cần nên đi học, nên học, cố gắng học, nên nỗ lực mà học để mà khai mở cái trí thức của mình. Nhưng đều tới một lúc nào đó thì quý vị phải cần một cái phương pháp khác để mà khai mở cái trí huệ của mình. Hai cái nó khác nhau, một cái là trí thức, một cái là trí huệ. Cái thiền tông là một cái phương pháp rất là đặc biệt để mà giúp quý vị khai mở trí huệ. Ai thắc mắc gì không? Cái ngã đó nó đang cản trở cái sự khai mở trí huệ chúng ta. Thành ra quý vị phải cần học một cái phương pháp để mà vượt qua cái sự từ cản trở của cái bản ngã chúng ta. Bởi vậy cái mật pháp của thiền tông mới được truyền lại chúng ta. Bởi vậy chư tổ sư mới thấy đây là một cái phương pháp đặc biệt để mà chúng ta có thể tu trong thời mạt pháp này. Okay. Tại vì nếu quý vị chỉ nghe lời tin từ những cái người mà bị mê muội thì chúng ta chỉ dạy quý vị làm những chuyện mê muội thôi. Ngược lại những tổ sư là những cái người có trí huệ, người có giác ngộ rồi thì họ khuyên chúng ta làm những chuyện để có thể khai mở giác cái trí huệ chúng ta. Thành một trong những cái điều kiện mà để mở cái trí huệ quý vị là cái gì? Có ai biết không? Cái đó là cái nhận. Cái pháp nhận là một pháp rất là quan trọng để mà mở trí tuệ quý vị. Phải có nhận mới giác ngộ được. Tại sao? Tại cái bản ngã chúng ta đó, nó thiếu cái nhận tính. Cho cái gì, một cái ví dụ, một cái người mà thiếu tính, thiếu kiên nhẫn mà thầy mới quan sát. Cái người đã thấy một cái người khác bừa bãi, xả trong 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 cái phòng phòng ăn. Thì anh bà nào tới mà nói, tức là ông yêu cầu ông phải tự dọn dẹp đấy, chứ không ai dọn dẹp cho ông đâu. Trong cái chùa chúng ta làm những chuyện người ta thường thường không làm. Cái pháp của người xuất gia là vậy đó, là người ta gia tới làm bừa bãi, làm trật, mình kiên nhẫn, mình nói, mình chỉ khi họ là họ đi về rồi mình bắt đầu mình mới sửa. Cái bản tính của bản ngã chúng ta đó là không thích chịu đựng những cái gì mà nó không thích. Cái bản ngã vậy nó thích, bản ngã thích thoải mái, right? Bởi vậy các tổ sư mới truyền ra cái pháp để đi ngược lại cái bản ngã chúng ta. Bởi vậy mới nói là nhẫn cái gì mà không có thể nhận được. Quý vị không muốn nhận nhưng đều cũng phải nhận như thường. Ngày xưa đó, lúc mà tu thiền này, theo pháp môn thiền tông này đó, mà quý vị ngồi thiền đó, ngồi tọa thiền đó, mà chân nhức nhức, tại cái chân nó tê, nó đau, nó tê, thành họ đi ngang, họ quay, họ đánh quý vị, họ đánh đập quý vị. Ngày xưa họ như vậy đó, quý vị mà không chịu nhận một tí, họ tới đánh đập, họ nói nếu chịu đựng tí mà chịu đựng nổi thì sao mà tu thiền được. Nếu như người khác mà làm cái gì thiền nào, chẳng như người ta tới, ta nói những chuyện, nói những lời mà quý vị không muốn nghe, quý vị làm gì? Quý vị có thể mắng họ, quý vị đánh họ, hoặc quý vị có thể chạy, bỏ chạy. Ok? Cái đó là thiếu kiên nhẫn. Khi người ta không bỏ đi, khi người không có bỏ chạy, lúc đó mới gọi là đang tu cái nhẫn. Dạng như quý vị có thể chịu nhẫn những cái sự kiện mà bên ngoài, thì cái đó gọi là cái nhẫn. Quý vị có thể nhẫn, chịu đựng những cái người quý vị không thích. Dạng quý vị có thể nhẫn những cái chất thức ăn ngon. Ok. Quý vị không cần nhiều đức tính nhẫn để mà nhận cái đồ ăn ngon. Ok. Thì cái khó nhất á là từ nhẫn đấy. Tại vì cái bản ngã chúng ta nó ở đó hoài, nó không đi đâu hết đó. Mình có thể lìa bỏ những người mình không thích, mình khó chịu, mình nhưng điều mình không thể nào lìa bỏ được cái bản ngã của chúng ta. Không thể nào đi đâu, chỗ nào được hết đó. Có những cái chuyện ở bên Phật giáo đó, trong cái kể cái câu chuyện có một cái con rùa với một cái con cú, con chim cú. Con cú này đó, nó sống gần cái trong cái cây, sống trong cái cây gần cái làng. Không biết cái con cú, chim cú này đó, buổi tối nó thích làm ồn, nó thích hót hót. Ok. Thành người ta ngủ được, ta khó chịu chứ sao, dân làng khó chịu xua đuổi con chim cú này. Nên chim cú nó buồn, nó trời tại sao người ta không thích tôi, nó tôi chỉ là con cú mà người ta không thích tôi. Con chim cú buồn quá, mới than phiền với người bạn của mình, con rùa đó. Đó. Ngày kia mới nói với thổ lộ với bạn mình, mới nói là cái dân cái vùng này sao mà họ ác quá, tôi chịu không nổi, tôi bỏ xíu tôi đi. Con rùa mới nói là ông có bỏ đi nữa, ông cũng không có thể ông có thể tìm được hạnh phúc đâu. Nên con chim con cú nó chịu không nổi, nó bỏ nó đi. Vài tháng sau trở về là gặp con rùa. Con rùa mới nói bạn trở lại rồi hả? Nói yeah. Nhưng cú mới nói là tôi tới bên kia người ta cũng ghét tôi dễ sợ lắm, thành tôi trở lại đây. Tại sao như vậy? Tại ít nhất ở đây tôi có bạn, ông làm bạn, tôi còn than thở được. Thành ra cái ý nghĩa là sao? Một khi cái vị phiền não đó, là cái vị đem cái phiền não của cái vị, bất cứ cái vị đâu, đi đâu, cái vị đem phiền não đó đến đó. Dạ như làm việc ở sở mà ông sếp ông đối đã đối đối xử mình tệ, mình khó chịu, okay. Mà cái vị mà không có giải quyết đó, cái vị đem cái phiền não đó về cho vợ mình, cho con mình. Người thấy không? Mình ở độc thân thấy sướng hơn không? Bà nấu ăn ngon lắm, nhưng đều á, lâu lâu bà phiền não một cái là cả nhà mình á, u sầu cả nhà. Quý vị nhớ không? Khi quý vị phiền não là quý vị phải giải quyết nó, okay. Tại vì không phải lỗi ai hết đó. Mình nói là không phải lỗi của tôi, nó là lỗi của sếp tôi, nó là lỗi của vợ tôi. Quý vị nghĩ lại cho coi, mình thương chồng mình, thành mình bỏ ổng không được. Ổng mắng nhiếc, ông xấu, ông tàn tệ, mình cũng bỏ ổng không được. Okay. Đúng không? Bỏ sao được, bỏ đi đâu bây giờ, ai mà thương mình nữa. Làm như vậy được, tại sao quý vị không có nhận với ông chồng mà được, tại sao không nhận với cái bản ngã mà được. Tại người mình thương nhất là tự mình, chứ đâu phải ông chồng mình đâu. Đúng không? Mình đâu có thương ai nhiều bằng mình tự thương mình đâu. Bởi vậy mình thương người ta thì mình phải nhẫn, mình chịu đựng với người ta. Tại sao mình không chịu đựng với bản ngã mình? Đây là cái pháp môn thiền tông đó. Còn mình nhẫn với cái mà mình thương, người mình thương nhất. Tối hôm nay thầy nói dông dài để chứng minh chừng đó thôi. Quý vị thực sự mà tự thương mình đó, phải nhẫn cái đầu của cái chân mình, đầu của cái lưng mình. Và nếu quý vị mà không chịu, nếu quý vị không chịu nhận cái đau của cái lưng mình, đau của cái chân mình, là quý vị không có thương mình tí nào hết đó. Có bao giờ nghe nhận pháp cái thiền tông như vậy chưa? Cái thiền này, pháp thiền mình tự thương mình. Mời thầy mới chứng minh đó. Vì mình tu pháp môn thiền tông, người mà tu pháp môn thiền tông là những người tự thương mình nhất. Ok, đồng ý hay không đồng ý? À, cái pháp môn thiền tông này là cái pháp môn mà tự thương mình. Hả? Hả? Bà hỏi tiếng Hoa, bà hỏi vậy chứ bà không biết tại sao người ta không biết tự thương mình. Thế như vậy người tu thiền tông thiền thất xong đó, thì sẽ biết thử thương mình hơn. Thầy nói thầy đồng ý, những người đó có trí huệ thành biết thương mình nhất. Cái người mà có trí huệ đó thương mình nhất. Tại vì quý vị đang còn mê muội, thành quý vị đang làm những cái chuyện mà tự hại mình và tự hại những người mình thương. Nhớ không? Thế không đồng ý ngay lập tức. Thế mới nói là cái bà này, bà tưởng bà thương cháu, thương gì đó, thương chắc thằng nhỏ đó. Mà bà đang làm những chuyện mà đâu phải là thương đó. Bà không đồng ý ngay lập tức. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nói cách khác, cái pháp môn thiền thất này là pháp môn quý vị tập nhẫn, không chịu bỏ cuộc. Nói cách khác, càng đau, càng khó chịu, càng không bỏ cuộc mới gọi là nhẫn. Ok? Ai thắc mắc gì không? Ai đồng ý như vậy không? Thầy hỏi đó, nếu ai đồng ý giơ tay, hình như tất cả mọi người đều giơ tay. Thầy hỏi nếu quý vị đồng ý như vậy, chịu nhẫn như vậy, tại sao quý vị không ngồi kiết già?
Hay ông nói, thầy đơn giản là sướng quá, mình ngồi mình thoải mái một tí. Ông thầy thấy mấy quý vị ngồi, ông thầy mà thèm thuộc, trời tụi nó thoải mái sung sướng quá. mình phải giả bộ như thịt mình ngồi, mình thế nào mình ngồi kiết vậy, phải kết kiết vậy.
Chịu đựng mới mới có thành công được. Cái mà khó nhận nhất đó, là cái cơ thể mình, bản ngã mình nó nói là mình nên bỏ cuộc đi, mình không nghe rồi. Cái thiền thức đó, cái pháp môn một cái vị đó, tập không nghe lời cái bản ngã mình nói, mình nên bỏ cuộc. Cái pháp môn thiền tông, cái pháp môn nó chỉ thẳng khi vị thấy cái bản tính của cái bản ngã chúng ta. Cái bản ngã cái vị là thích bỏ cuộc. Khi mình không thích đó, nó muốn bỏ chạy. Cái bản ngã mình như vậy, khi quý vị không thích đó, quý vị bỏ chạy. Thành ra lúc mình về xưa đó, tu thiền tông, thiền thất vậy đó, quý vị phải ngồi chịu đựng cái tiếng đồng hồ, đau ráng mình chịu. Đứng dậy đánh đau hơn nữa, đánh quẹo chân vào tay nó. Hồi xưa dễ lắm, ai muốn bỏ chạy đánh cho cái chân cho nó què. Thành nó ngồi đó mình chịu trận thôi. Ok. Cái gì ngồi đó mà nói, ồ nó đau chân quá, đau chân quá. Thôi mình duỗi chân ra một tí đi. Ok. Ngồi đó mà thầy biết cái gì mà ngồi nó chân nó đau quá, la âm tầm, nó ồ đau quá, đau quá. Mà may quá trời đang tối, thôi mình nhích nhích một tí đi. Mình duỗi một tí không ai thấy đâu. Thành là cái gì không có được làm như vậy. Ok. Thành là cái pháp này, pháp môn này quý vị chỉ có thể nghỉ buổi chiều 1.5 tiếng thôi. Buổi tối ngủ được 2-3 tiếng. Cái vị làm như vậy, quý vị sẽ thấy là mình cần ngủ nhiều hơn đâu. Ngủ rất rất cần ít ngủ. Cái vị tu thiền như vậy thì cái vị bớt vọng tưởng, thành ra không cần ngủ nhiều như thường lệ đâu. Ngày mai 3 giờ sáng, đừng có nói là bác sĩ nói là phải ngủ thêm 2-3 tiếng là mới đủ, 3-4 tiếng là mới đủ, 7-8 tiếng đồng hồ. Thì không nên nghe lời như vậy, nên chịu khó đứng dậy vào ngồi mà chịu trận. Ok, tại sao phải làm như vậy? Tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết không, những cái người đã từng làm như vậy rồi, họ khám phá rằng họ, nếu họ chịu khó nghe lời dạy như vậy, ok, mới khám phá ra một chuyện là, mới khám phá ra tổ sư không phải là những người mà thích hành hạ cái vị đâu, tạm thời thôi, để mình giúp cái vị khám ra một cái chuyện. Tại vì cái hỷ lạc đó, mà cái vị khám phá ra sau khi chịu đựng cơn đau đó, nó rất là tuyệt vời, nó tuyệt vời. Khi quý vị thấy được cái đó, quý vị không còn sợ đau nữa đâu. Cái đó là cái một cái cảm giác mà quý vị thấy được cái toàn thân quý vị. Chuyện khác là cái sung sướng tinh thần. Cái chuyện khác là cái sung sướng nó từ cái sự bớt suy nghĩ của cái tâm trí mình. Cả ngày, cả đêm mình chưa có mình nghĩ mông lung. Mình không thể ngừng suy nghĩ được. Cái thiền tông nó giúp quý vị, ngừng lại cái tâm suy nghĩ đó, tâm phân biệt đó. Khi một cái tâm phân biệt của quý vị, khi một cái tâm suy nghĩ quý vị đó nó ngừng hoạt động, quý vị mới thấy được cái sự thực sự tự tại, cái thực sự tự do. Hiện bây giờ cái sự mà tự do, cái sự mà tự tại, quý vị tưởng tượng quý vị có đó chỉ là tưởng tượng thôi, tại vì cái đó là thiệt sự không có tự do, không có tự đại đâu. Tại vì quý vị vẫn bị kẹt vào cái tâm nhỏ nhen của chúng ta, cái tâm phân biệt của chúng ta. Khi quý vị nhập định đó, quý vị sẽ được cái tâm nhỏ nhen đó, nó ngừng lại trong thời gian đó, thì cái hỷ lạc nó sướng đó. Càng ngày càng độ trình, càng độ càng cao đó, thì cái hỷ lạc đó, cái thiền lạc nó càng ngày nó càng mạnh hơn. có ai thắc mắc gì không trước khi mình chấm dứt cái này để quý vị có thể kiết già lại. Không ai thắc mắc thì chúng ta ngừng lại đấy, còn ngồi hai thời nữa là xong rồi. Đứng dậy đi nhiều đi.